chỉ cho mình biết mình có cái tánh Phật, gọi là kiết tánh, thì mình sẽ thành Phật. Tu đó gọn hơn, mau hơn. Quý vị nghe thì kiểm tra lại, rồi quý vị mới thấy cái lỗi lầm của chúng ta từ muôn thuở tới giờ. Chúng ta cứ theo cái sinh diệt mà quên cái vô sanh của mình. Mình có sẵn cái vô sanh mà mình quên, rồi chạy theo cái sanh diệt, vì vậy mà sinh tử luân hồi. Mà điều đó chứng minh cụ thể là Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca ngài ngồi thiền với cội Bồ Đề, từ cái tâm an định của ngài nó rất là sâu thẳm đó, thì ngài liền sáng lên, ngài ngộ đạo, ngài thành Phật. Tức là ngộ đạo là ngộ cái gì? Là nhận ra được mình có ông Phật sẵn, đó gọi là có Phật tánh. Cho nên sau đó Đức Phật nói rằng: ta là Phật đã thành, còn các ngươi là Phật sẽ thành. Sướng không? Mình tu mà nghe Phật đã nói mình sẽ thành Phật, ai cũng sẽ thành Phật. Nhưng mà nếu không bỏ vọng tưởng thì thành được không? Nếu không bỏ vọng tưởng thì muôn kiếp không thành. Rồi nếu chúng ta biết bỏ hết vọng tưởng thì cái ông Phật của mình hiện ra, đã có Phật, có ông Phật đó, chúng ta cũng có ông Phật đó sẵn, ai cũng có hết mà bỏ quên. Cho nên trong kinh mới nói là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh đó, tức là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, không ai thiếu hết. Mà bây giờ có nhiều người ước mơ tôi niệm Phật, ước mơ làm sao phải được về cực lạc, làm tôi Phật cũng được nữa, lo quét lá đa rồi vậy đó cũng vui nữa đó. Như vậy tức là chỉ muốn làm tôi tớ Phật mà không muốn làm ông Phật. Mà mình có khả năng làm Phật không? Mình có quyền làm Phật mà không chịu làm, đòi làm tôi tớ. Đó cũng là cái tâm yếu đuối. Giống lại Cùng Tử về, Cùng Tử làm con của ông Trứ Giá, mà về dám nhìn cha không? Không dám nhìn, thì xin làm mướn, làm thuê. Làm thuê là mướn, rồi lần lần cái ông Trứ Giá, ông biết con mình rồi, thì ông tìm cách ông dụ dỗ. Chừng quen rồi, rồi mới dám nhận mình lãnh một trách nhiệm lớn là thư ký, rồi cuối cùng là được trao truyền hết. Chúng ta bây giờ cũng vậy, xin những điều nhỏ nhỏ vậy, không sao dám xin cái lớn. Mà khi đó mình được quyền hưởng cái lớn đó mà không chịu hưởng, xin nhỏ nhỏ thì chịu, có thể đáng thương không? Như vậy thì quý vị nghe thấy chúng ta có mê lầm không? Đó là tôi nói một cách rất là tường tận cho quý vị hiểu. Từ tổ Đạt Ma rồi tới tổ thứ sáu là tổ Huệ Năng. Ngài, bài pháp đầu tiên của ngài khi bị người ta đuổi theo giật y bát lại, thì ngài liền để y bát trên bàn thạch, chui vô bụi trốn. Thì cái người đuổi theo đó là Thượng Tọa Minh, ổng theo tới rồi, ổng thấy y bát ổng mừng quá, xuống ổng ôm, ôm dở lên không nổi. Cái ngài biết cái này là cái mầu nhiệm thiêng liêng, chứ không phải là cái tầm thường dùng cái phàm tình mà lấy được. Cho nên ông đổi ý, thay vì đuổi lấy y bát lại thì nó đuổi theo để cầu pháp. Cho nên gọi hành giả, hành giả, tôi tới đây vì pháp chứ không phải vì y bát. Thì tổ Huệ Năng ở trong bụi ra, chui ra, bảo nếu ông cầu pháp thì ông đứng yên lặng, ta sẽ nói cho. Thì ông đứng yên lặng dây lâu, cái ngài liền nói: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Nghe câu đó không ngộ liền. Quý vị thấy đơn giản không? thì cái chỗ chân thật đó là đừng còn có niệm hai bên, thiện ác phải quấy, xấu tốt, thì cái chân thật nó hiện ra. Bản lai diện mục tức là cái mặt thật muôn thuở của mình nó hiện ra. Như vậy quý vị có cái bản lai diện mục không? Có, tốt quá. Có mà chịu muốn trở về với nó không? Hay là muốn đi sinh tử chơi cho vui? Đó là những cái điều mà tất cả chúng ta thấy đáng thương cho mình. Cái quý, cái chỗ cứu kính chân thật mình đã có sẵn mà mình không màng, cứ chạy theo cái tạm bợ hơn thua phải quấy. Hơn thua phải quấy cuối cùng rồi mang nghiệp với nhau, rồi đi trả vai, vai trả không cùng tận. Đó là cái mê lầm, cái đau khổ của con người. Cho nên Đức Phật Ngài vì thương muốn chỉ cái chân thật đó mà phải dùng phương tiện này, phương tiện nọ để cho thích hợp cái căn cơ của con người, để đưa họ tới chỗ cứu kính. Là tất cả những cái niệm lự lăng xăng chỉ là cái nhân tạo nghiệp luân hồi, dừng được nó thì giải thoát sanh tử, dừng được nó là thành Phật. Như vậy thì quý vị thấy trên con đường tu chúng ta biết rõ cái gì là gốc của luân hồi sinh tử, và biết rõ đến chỗ nào là giải thoát sinh tử. Quý vị biết được chưa? À, biết rồi. Thì bây giờ giả sử ai niệm Phật thì cứ niệm, ai tu thiền thì cứ tu, ai trì chú thì cứ trì. Chỉ khuyên nhau rằng tu cái nào thì ráng, ráng tu cho tới đến chỗ cuối cùng đừng còn vọng niệm, phải không? Vì vậy ở đây tôi dạy quý Phật tử tập tu thiền bằng cách là khi ngồi lại thấy niệm dấy lên liền thấy vọng tưởng không theo. Nó dấy lên thì biết nó là vọng tưởng. Vọng tưởng là vọng là dối, tưởng là tưởng tượng, tưởng tượng dối không có theo. Nó là đồ dối, đồ giả không theo. Như vậy cứ rầy nó mãi, lúc nào cái nó đuối sức cái nó lặng. Nó lặng thì lúc đó là sao? Thì ông chủ mình hiện ra chứ có gì lo, phải không? Hết sức là đơn giản. Mà có nhiều Phật tử tu theo chúng tôi là than, nói vậy thì dễ nhưng mà ngồi lại vọng tưởng hoài làm sao? Vọng tưởng nhiều quá giờ phải làm sao? Thì cứ vọng tưởng dấy lên, biết nó là vọng tưởng, biết nó vọng tưởng nó không theo thì nó tự hết. Rồi cái khác tiếp, cái khác tiếp, cứ liên miên một giờ đồng hồ ngồi cả trăm thứ đều lên. Một trăm thứ đều lên thì mình đều điểm mặt nó hết, rồi nó lặng. Như vậy có lợi hay có hại? Bởi vì ngày xưa dấy niệm lên mình cho là tâm mình, cho nên mình chạy theo nó nghĩ đủ thứ. Bây giờ dấy niệm biết nó là hư dối, vọng tưởng, buồn, thì cái biết hư dối đó là trí, còn cái mê là chạy theo nó tưởng tâm mình, đó là mê. Như vậy thì 100 thứ vọng tưởng thì mình có 100 cái biết hư dối. Thì cái biết hư dối đó là giác. Cho nên trong nhà thiền thường dùng cái câu 100 cái phàm tục hay 100 con ma thì có 100 ông Phật, phải không? Một cái niệm lên nó là ma, nó là dối, mà mình biết nó thì cái đó là trí, là giác, thì mình có Phật ở đó rồi. Thì dù vọng tưởng không hết mình cũng vẫn được tỉnh sáng. Mà người tu thiền kỹ con cái, một là vọng tưởng, hai là hôn trầm, ngồi ngủ gục lên gục xuống, thấy không? Vọng tưởng biết thì còn đỡ, tới chừng hôn trầm thì sao? rồi gục đầu ngủ, thì cái đó đối với người tu thiền mà người đi tuần tra đó phải đánh, thấy ai ngồi ngủ đánh cho một gậy. Như vậy để làm chi? Để cho họ giật mình mà thức, thà là lãng tưởng mà không cho hôn trầm. Tại sao? Vì khi hôn trầm đó thì nó mê, mà nó mê thì kéo dài 10 phút là mất hết 10 phút, kéo dài nửa giờ thì mất hết nửa giờ. Cho nên trong nhà thiền gọi lúc đó là lúc mà sắp chung vào hang quỷ. Hang quỷ tức là hang tối á, nghĩa là phải chặn họ lại, đừng cho họ chui vô hang quỷ, để cho họ tỉnh, họ sáng để họ tu. Như vậy cho nên mới thấy thì thấy coi như ở trong nhà thiền có những cái bão á, người ta ngồi đưa mới mơ mơ đập người ta, thấy không? Thấy như bão, nhưng đó là cái thương muốn cho người đó luôn tỉnh, luôn sáng chứ không cho họ mờ tối. Đó là những cái ý nghĩa quý vị thấy rõ ràng. Như vậy thì chúng ta có thể nói rằng cái manh mối của luân hồi sinh tử là những niệm tưởng lăng xăng. Đó. Còn cái chỗ cứu kính giải thoát là cái chỗ bật hết vọng tưởng. Nhưng mà bật hết mà phải hiểu rằng bật hết vọng tưởng mà cái chân thật vẫn hiện tiền thì đó là trúng. Còn nếu bật hết những vọng tưởng mà tưởng ngang đó hết thì sai. Đó. Hiểu vậy thì trên đường tu quý vị sẽ tiến tới không bao giờ nghi ngờ. Như vậy thì quý vị biết tu rõ chưa? Biết rõ tu được không? Đó là cái điều tôi thì có bổn phận trình bày cho quý vị hiểu. Mà hiểu rồi quý vị hành, hành được đó là kết quả là tốt. Chứ tôi không có quyền bắt quý vị hành, hành được là mỗi người. Như vậy thì hôm nay nói chuyện này là nói chuyện với mấy cái vị tu sĩ nó mới xứng hơn, chứ còn nói với cư sĩ thì nó hơi thấp một chút, quý vị khó hiểu. Nhưng tại thiếu tu sĩ thì tôi phải nói luôn cho cư sĩ nghe. Quý vị nghe rồi ráng nhận định cho chín chắn, đừng có lầm lẫn, đừng có khen tu cách này hay, cách kia dở, mà phải hiểu cái gốc ngọn của nó cho đúng, cho thực. Thì trên đường tu không có thị phi, không có ai hơn kém, mà chỉ thực hành được hay không được thôi. Tới đây là hết. Tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi.